Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Với sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt, lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã đánh trúng nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy lớn, qua đó hạn chế sự gia tăng và tính phức tạp nhức nhối của loại tội phạm này.
Vì sao tai nạn giao thông vẫn tăng cao ở nhiều tỉnh, thành phố?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 25 đối tượng, 12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc có hành vi xuất cảnh trái phép và tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép. Cụ thể, vào lúc 4 giờ sáng ngày 18 tháng 4, tổ công tác của đồn biên phòng Sipafin cùng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, phòng an ninh điều tra công an tỉnh Điện Biên và công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại bản Pú Đao, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ thì phát hiện một xe tải màu xanh biển kiểm soát 27C00639 dừng trước cửa quán hàng tạp hóa, mở cửa thùng xe cho các đối tượng lạ xuống xe và đưa vào trong quán có biểu hiện nghi vấn. Tiếp cận kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 7 người đàn ông đang ở trong quán tạp hóa. Người lái xe khai là Nguyễn Đức Giang, sinh năm 1960, trú tại bản Nậm Chim 1, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Chủ quán tạp hóa là Sùng A Chu, sinh năm 1986, trú tại bản Pú Đao, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ. 5 người còn lại là người Trung Quốc. Qua khai thác nhanh, đối tượng Nguyễn Đức Giang khai nhận được một đối tượng nữ tên Tươi, sinh sống tại bản Hồi Lả, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thuê chở người Trung Quốc từ khu vực trường trung học cơ sở Tân Phong, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, Điện Biên lên khu vực mốc 75, tuyến biên giới Việt Lào với tiền công 2 triệu đồng trên chuyến. Đối tượng Giang sau đó đưa 5 người Trung Quốc đến nhà Chu. Tại đây, Giang gọi điện cho Tươi nói thuê Chu đưa người sang Lào và sẽ trả công cho Chu 2 triệu đồng. Giang ứng tiền đưa trước cho Chu 1 triệu đồng, hẹn khi nào xong việc sẽ trả nốt. Mở rộng điều tra, đến 4 giờ sáng ngày 19 tháng 4, tại km 30 trên quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ 18 đối tượng, 10 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc. Khai thác nhanh, các đối tượng người Việt Nam khai nhận đã chở các đối tượng người Trung Quốc bằng xe máy từ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sang khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Lào tại khu vực mốc 75, tuyến biên giới Việt-Lào và được trả tiền công 3 triệu đồng trên người. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án hai xe sang Mercedes E300 mang cùng biển số 30E48816, cơ quan công an đã khởi tố các bị can vì hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo tài liệu điều tra, khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 2, Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của ông N.A.D., trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, về việc phát hiện một chiếc xe nhãn hiệu Mercedes-Benz mang biển kiểm soát 30E48816 giống với chiếc xe ông đang điều khiển. Chiếc xe này được ông D. phát hiện khi cả hai đang lưu thông tại đường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Tại cơ quan công an, ông B., chú Trương Mỹ, Hà Nội, người điều khiển chiếc xe ô tô có cùng biển kiểm soát với xe của ông D, khai đã mua chiếc xe trên của Nguyễn Đình Minh Lãm, sinh năm 1991, quê Thanh Hóa, tạm trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, đầu năm 2020, với giá 520 triệu đồng. Tới thời điểm xảy ra vụ việc, ông B mới thanh toán 260 triệu đồng, chưa được Lãm giao giấy tờ xe. Ngay sau đó, công an triệu tập khẩn cấp Nguyễn Đình Minh Lãm. Tại cơ quan công an, Lãm khai đầu năm 2020 đã tìm mua ô tô không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời. Khi khách mua xe muốn có giấy tờ giả, Lãm đã nhờ Trần Huỳnh Đức, sinh năm 1995, ở Nam Đàn, Nghệ An đặt làm. Sau khi mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hữu Chiến, sinh năm 1983, ở Hưng Nguyên, Nghệ An, và Lê Thị Hiên, sinh năm 1984, ở thành phố Vinh, Nghệ An, bán giấy tờ ô tô giả. Khám nhà của Lê Thị Hiên, công an thu giữ nhiều loại máy móc, 18.000 phôi giấy chứng nhận kiểm định, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe và 5 ô tô không có giấy tờ, gồm các loại BMW X5, Mercedes-Benz CLA45, Mercedes-Benz C200, Toyota Camry và Mercedes-Benz E300. Cơ quan công an đã khởi tố các bị can tạm giam Nguyễn Đình Minh Lãm, Trần Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Chiến và Lê Thị Hiên về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang đối tượng dùng ô tô bán trà sữa pha cần sa trên địa bàn. Qua nguồn tin trinh sát, trưa ngày 19 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an thành phố Đà Lạt đã bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô đang dừng trước một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành, phường 3 thành phố Đà Lạt do Nguyễn Thị Thái Dung, 23 tuổi, trú tại phường 8 thành phố Đà Lạt điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên thùng xe có một thùng xốp chứa 15 chai trà sữa nghi có chất ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, cả 15 chai trà sữa này đều cho phản ứng dương tính với chất ma túy. Dung khai nhận học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn, sau đó về xay pha trộn với trà sữa bán kiếm lời. Khách hàng của Dung là những thanh niên trên địa bàn, trong đó có cả khách du lịch. Mỗi ngày đối tượng bán khoảng 20 chai với giá từ 150 đến 200 ngàn đồng trên chai, bằng cách đăng quảng cáo trên Facebook và qua bạn bè giới thiệu. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt, lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã đánh trúng nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy lớn, qua đó hạn chế sự gia tăng và tính phức tạp nhức nhối của loại tội phạm này. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đáng chú ý khi xuất hiện nhiều vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn. Bài viết sau của tác giả Thúy Hằng, Linh Lan đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo đề ra được nhiều chủ trương giải pháp nhằm ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án tăng cường phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống ma túy. Chỉ tính riêng năm 2020, lực lượng công an đã bắt giữ 876 vụ, 1.015 đối tượng phạm các tội về ma túy, nhiều hơn 115 vụ, 185 đối tượng so với năm 2019, thu giữ 5.058,1 gram heroin, tương đương khoảng hơn 14 bánh heroin, 4.042,1 gram ma túy tổng hợp, đã khởi tố điều tra 835 vụ, 913 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 835 vụ, 933 bị can. Trao đổi cùng chúng tôi, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết thêm, lợi dụng tuyến giao thông huyết mạch từ Thái Nguyên đi các tỉnh biên giới phía Bắc sang Trung Quốc, nhóm tội phạm về ma túy sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, phương tiện vận chuyển linh hoạt, hoạt động không theo quy luật, tạo vỏ bọc ngụy trang dưới nhiều hình thức để che mắt các cơ quan chức năng. Chúng rất liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng thực thi công vụ. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là tội phạm trong lứa tuổi thanh niên, một số không có công ăn việc làm, tụ tập đua đòi tại khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke để sử dụng ma túy tổng hợp đang có chiều hướng gia tăng, có tiềm ẩn rất lớn, khó kiểm soát, khó phát hiện, bắt giữ, xử lý. Thực tế, qua đấu tranh đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn, có vụ 20kg. Tuy nhiên, công tác thống kê nắm và quản lý người nghiện ma túy tổng hợp còn hạn chế, chưa sát với tình hình thực tế, còn chưa đưa ra được tiêu chí cụ thể đối với người nghiện ma túy tổng hợp. Đặc biệt, lợi nhuận thu được từ hoạt động mua bán ma túy rất lớn, nên dù các đối tượng mua bán ma túy bị phát hiện, bắt giữ nhiều, xử phạt nghiêm khắc, nhưng chúng vẫn liều lĩnh hoạt động. Cùng với đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và đông đảo nhân dân về tác hại của tệ nạn ma túy, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong tham gia phòng chống ma túy đã được quan tâm đúng mức. Các cấp ngành chức năng của tỉnh linh hoạt lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống ma túy với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội, gắn vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc xây dựng, gìn giữ địa bàn không có ma túy, không phát sinh người nghiện mới. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 200 mô hình câu lạc bộ với hơn 30.000 thành viên, có người là thành viên của nhiều câu lạc bộ về gia đình bốn chuẩn mực, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, phòng chống ma túy và giáo dục đồng đẳng. Đặc biệt có hàng trăm khu dân cư xây dựng, duy trì có hiệu quả hòm thư tố giác tội phạm, phát huy được vai trò giám sát của nhân dân trong phòng chống ma túy. Riêng năm 2020, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 3.092 nguồn tin, trong đó có 2.857 tin tố giác, tin báo về tội phạm, giúp các cơ quan chức năng điều tra khám phá các vụ án hình sự, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cùng với giải pháp về tuyên truyền trấn áp các loại tội phạm về ma túy, thời gian qua tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 4.551 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó có 3.090 người nghiện ma túy đang sinh sống trong cộng đồng, chiếm 67,9%. Theo đồng chí Hà Biên Cương, Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, bình quân một năm, các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh thực hiện cai nghiện cho hơn 1.000 người. Phần lớn người dân đã có nhận thức đầy đủ về tác hại và hậu quả khôn lường do ma túy gây ra. Nhiều gia đình có người thân liên quan đến ma túy đã chủ động khai báo, đề nghị cơ quan chức năng bắt giữ, đưa đi cai nghiện tập trung hoặc nhờ địa phương hỗ trợ cho cai nghiện tại nhà. Trước 45 ngày xét cho đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, cơ sở đều có thông báo về địa phương nơi đối tượng ở để phối hợp quản lý sau cai. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ tái nghiện vẫn còn cao. Nguyên nhân có nhiều, trong đó nhiều người không có việc làm, sự kỳ thị của xã hội. Nhiều cơ sở không muốn nhận những người đã từng nghiện ma túy vào làm việc, dẫn tới tâm lý chán nản, bạn bè rủ rê, nên nhiều người lại ngượng quen đường cũ, tái nghiện. Một số gia đình có người nghiện chưa thực sự thay đổi trong nhận thức nghiện ma túy là một căn bệnh có thể cai, chữa được, nên chưa tự giác khai báo, không tự nguyện đi cai nghiện. Có những gia đình còn bao che, không hợp tác với các cơ quan chức năng. Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, cùng với nhóm giải pháp về đấu tranh chống tội phạm ma túy thì phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành, đoàn thể cần đổi mới các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống ma túy cho nhân dân. Đặc biệt là tuyên truyền cho thanh thiếu niên hiểu rõ và hiểm họa tác hại của ma túy, không sử dụng ma túy tổng hợp. Tiếp tục khuyến cáo quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tố giác, đấu tranh quyết liệt với tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Phát huy vai trò của công an chính quy trong việc nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với tội phạm, tệ nạn ma túy, đặc biệt là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Tiếp tục tổ chức các hình thức điều trị nghiện ma túy theo hướng hiệu quả, bền vững. Quan tâm dành nguồn lực tương xứng cho việc dạy nghề, hỗ trợ việc làm thông qua các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội đối với người điều trị, cai nghiện, sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tự nguyện.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong quý 1, mặc dù tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người bị thương, tuy nhiên số người chết do tai nạn giao thông lại tăng hơn 2%. Đặc biệt có 30 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Thậm chí có những tỉnh tăng đến 70%. Vậy đâu là nguyên nhân tai nạn giao thông tăng cao? Phóng viên Việt Cường có bài đề cập.
Chỉ riêng trong tháng 3 năm nay, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vụ tai nạn tại Thanh Hóa ngày 22 tháng 3 làm 7 người chết. Hai vụ tai nạn giao thông ngày 16 tháng 3 tại Hòa Bình và Nghệ An làm 5 người chết và 3 người bị thương. Và vụ tai nạn giao thông ngày 26 tháng 3 trên quốc lộ 3 làm 3 người chết và 1 người bị thương. Đáng chú ý là gần một nửa số tỉnh thành trên cả nước có số vụ tai nạn giao thông tăng cao. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, tai nạn giao thông tăng là do nhiều nguyên nhân, do hạ tầng, phương tiện, nguyên nhân do con người, trong đó do con người vẫn là chủ yếu.
Là về ý thức của người tham gia giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái tình hình tai nạn giao thông tăng cao trong quý 1 2021. lái xe đó sau khi đã uống rượu bia, thậm chí say xỉn, khi bị kiểm tra còn chống người thi hành công vụ, hành hung cảnh sát giao thông. Xe tải, xe khách chở quá tải trọng, chở quá số người quy định, vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cấp ủy chính quyền và lực lượng chức năng một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến chỉ đạo kiểm tra và chưa quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông.
Kết cấu hạ tầng giao thông chưa hợp lý cũng là nguyên nhân quan trọng. Đơn cử như các điểm giao cắt giữa hệ thống đường quốc lộ với hệ thống đường địa phương hầu hết là giao cắt đồng mức, tầm nhìn hạn chế. Phương tiện tham gia giao thông về đêm tăng cao. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tuyến đường có giải phân cách giữa nhưng không được đầu tư thiết bị chống chói, đinh phản quang và hệ thống điện chiếu sáng. Các tuyến đường miền núi qua những đoạn đèo dốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nêu vấn đề.
Như là cái giám sát hành trình của cái xe khách và xe tải là nguyên nhân dẫn đến những cái tai nạn và ùn tắc rất phức tạp trong cái giai đoạn vừa qua, thì các tỉnh chúng ta chỉ đạo đối với cái việc này như thế nào? Hay là đối với cái việc ấy mới được có khoảng 20% cái kiến nghị của các lực lượng để giải quyết các điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông, tại sao nó lại xảy ra như vậy? Mà năm nào chúng ta cũng đưa ra những cái kiến nghị và nếu giải quyết được cái một cách cái hiệu quả thì cái kết quả về cái phòng ngừa tai nạn và ùn tắc nó sẽ có những cái khả dĩ hơn.
Đặc biệt thời gian gần đây, tình trạng xe chở hàng quá tải trọng diễn ra phổ biến và phức tạp, nhất là trên các tuyến quốc lộ, các tỉnh có các mỏ vật liệu xây dựng. Đặc biệt, nhiều xe khi bị phát hiện chở quá tải trên 200%. Cùng với đó, nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe chở quá tải xảy ra, điển hình như vụ tai nạn tại Thanh Hóa làm 7 người chết đã chở gấp rưỡi tải trọng cho phép là một ví dụ điển hình. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất.
Về cái quá tải thì tôi đề nghị là các tỉnh cần tăng cường cái kiểm tra và giám sát xếp hàng hóa, đặc biệt là những tỉnh có mỏ. Và nếu chúng ta không làm quyết liệt thì tôi nghĩ là quá tải nó sẽ tăng lên và sẽ phá hủy hết đường, mà nguy cơ cái tai nạn giao thông là rất nguy hiểm. Riêng cái vụ ở chỗ Thanh Hóa là chở gấp rưỡi, tức là cho phép được 15 tấn đúng không, mà hay chở đến 27 tấn. Đấy cũng là một cái hiện tượng chở quá tải mà gây tai nạn nghiêm trọng.
Để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao, có trách nhiệm của chính những địa phương nơi xảy ra tai nạn. Tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 được tổ chức mới đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phê bình 30 tỉnh có số vụ tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ. Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh có tai nạn giao thông tăng cao phải chỉ đạo sâu sát và quyết liệt hơn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý 2 và cả năm 2021. Đặc biệt, yêu cầu các ngành chức năng phải trả lời cho được câu hỏi ai chống lưng cho xe quá tải.
Dư luận xã hội rất bức xúc khi thấy những tuyến đường đầu tư cả ngàn tỷ xuống cấp trầm trọng, mặt đường hàng lún đầy ổ gà ổ trâu, chỉ sau một thời gian ngắn xe quá tải lưu thông, tai nạn cũng từ đó mà tăng lên. Cần khẳng định việc chở hàng hóa quá tải trọng cầu đường chính là hành vi phá hoại tài sản quốc gia, cần phải xử lý thật nghiêm. Đề nghị các đồng chí công an chỉ đạo điều tra xác minh trả lời công luận xem có ai chống lưng cho xe quá tải hay không. Có thì xử lý thật nặng, không có thì cũng công bố để dư luận không còn nghi ngờ, bức xúc.
Chính vì vậy, tăng cường kiểm soát tải trọng xe tải, khẩn trương hoàn thiện quy định và quy chuẩn kỹ thuật các trạm cân xe tự động trên toàn quốc, trên các quốc lộ trọng điểm, các tuyến kết nối với cảng biển, khu công nghiệp, mỏ vật liệu xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt, tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông như lái xe nghiện ma túy, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tải trọng xe, các vi phạm vận tải khách về ô tô, mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Ngoài ra, các cấp ngành địa phương cần quan tâm hơn nữa đến giải pháp hạ tầng giao thông, rà soát hệ thống biển báo, kịp thời xử lý các điểm đen tại các tuyến địa bàn.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019.
Điều 80. Triệu tập kỳ họp Hội đồng Nhân dân. 1. Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa mới được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đối với địa phương có bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân hoặc lùi ngày bầu cử, thì thời hạn triệu tập kỳ họp thứ nhất được tính từ ngày bầu cử lại, bầu cử thêm. kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng Nhân dân do Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa trước triệu tập. Trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thì một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa trước triệu tập kỳ họp. Nếu khuyết cả Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thì Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập viên. Đối với cấp tỉnh thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định triệu tập viên để triệu tập kỳ họp Hội đồng Nhân dân. 2. Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ chậm nhất là 20 ngày, kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng Nhân dân thì Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập viên. Đối với cấp tỉnh thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa kỳ họp Hội đồng Nhân dân. 3. Dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân được gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng với quyết định triệu tập kỳ họp. Quyết định triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ và chậm nhất là 3 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Điều 81. Khách mời tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân. 1. Đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp trên được bầu tại địa phương được mời tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ được mời tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. 2. Thành viên Ủy ban Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp không phải là đại biểu Hội đồng Nhân dân được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, có trách nhiệm tham dự các phiên họp toàn thể của Hội đồng Nhân dân khi thảo luận về những vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách. Người được mời tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân được phát biểu ý kiến về vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách nếu được chủ tọa phiên họp đồng ý hoặc có trách nhiệm phát biểu ý kiến theo yêu cầu của Hội đồng Nhân dân hoặc chủ tọa phiên họp. 3. Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội được mời tham dự các phiên họp công khai của Hội đồng Nhân dân khi bàn về các vấn đề có liên quan. 4. Đại diện đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, khách quốc tế, cơ quan báo chí và công dân có thể được tham dự các phiên họp công khai của Hội đồng Nhân dân.
Điều 82. Trách nhiệm của chủ tọa phiên họp Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khai mạc và bế mạc kỳ họp, chủ tọa phiên họp Hội đồng Nhân dân bảo đảm thực hiện chương trình kỳ họp và những quy định về kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân giúp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân trong việc điều hành phiên họp theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng Nhân dân, người tiến hành triệu tập kỳ họp Hội đồng Nhân dân quy định tại khoản 1 điều 80 của luật này khai mạc kỳ họp và chủ tọa các phiên họp Hội đồng Nhân dân cho đến khi Hội đồng Nhân dân bầu ra Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa mới. Điều 83. Bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. 1. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng Nhân dân theo giới thiệu của chủ tọa kỳ họp. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân trong số đại biểu Hội đồng Nhân dân theo giới thiệu của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng Nhân dân thì Hội đồng Nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân trong số đại biểu Hội đồng Nhân dân theo giới thiệu của chủ tọa kỳ họp, được chỉ định theo quy định tại khoản 2, điều 80 của luật này. 2. Hội đồng Nhân dân bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân trong số đại biểu Hội đồng Nhân dân theo giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. 3. Hội đồng Nhân dân bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân theo giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được bầu tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân phải là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu Hội đồng Nhân dân. 4. Hội đồng Nhân dân bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân theo giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân không nhất thiết là đại biểu Hội đồng Nhân dân. 5. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tục ở cùng một đơn vị hành chính. 6. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện phải được Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã phải được Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện phê chuẩn. 7. Kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn. Kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn. 8. Khi Hội đồng nhân dân tiến hành bầu các chức danh quy định tại điều này, nếu các đại biểu Hội đồng nhân dân ứng cử hoặc giới thiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu thì Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân xem xét quyết định. Riêng tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân thì chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân xem xét quyết định. 9. Người giữ chức vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu. 10. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân phải gửi kết quả bầu đến cơ quan người có thẩm quyền quy định tại khoản 6 và khoản 7 điều này để phê chuẩn. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả bầu, cơ quan người có thẩm quyền phải xem xét phê chuẩn. Trường hợp không phê chuẩn thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu Hội đồng nhân dân tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.
Điều 84. Từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 1. Người được Hội đồng nhân dân bầu nếu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác mà không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì có thể xin từ chức. Đơn xin từ chức được gửi đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Hội đồng nhân dân bầu chức vụ đó. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Hội đồng nhân dân bầu chức vụ đó trình Hội đồng nhân dân miễn nhiệm người có đơn xin từ chức tại kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất. 2. Hội đồng nhân dân miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân. 3. Hội đồng nhân dân miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, miễn nhiệm bãi nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 4. Kết quả miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải được phê chuẩn theo quy định tại các khoản 6, 7 và 10, điều 83 của luật này. Điều 85, trình tự thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân. 1. Đại diện cơ quan tổ chức trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo thuyết trình trước Hội đồng nhân dân. 2. Đại diện ban của Hội đồng nhân dân được giao thẩm tra dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo trình bày báo cáo thẩm tra. 3. Hội đồng nhân dân thảo luận. Trước khi thảo luận, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có thể tổ chức thảo luận ở tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. 4. Trong quá trình thảo luận tại phiên họp toàn thể, chủ tọa có thể nêu những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Hội đồng nhân dân xem xét quyết định. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng nhân dân yêu cầu cơ quan hữu quan báo cáo giải trình về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm. 5. Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo bằng cách biểu quyết từng vấn đề, sau đó biểu quyết toàn bộ hoặc biểu quyết toàn bộ một lần.
Điều 86. Ban hành nghị quyết, đề án, báo cáo, biên bản của kỳ họp Hội đồng nhân dân. 1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc chủ tọa kỳ họp ký chứng thực. 2. Biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân do Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc chủ tọa kỳ họp ký tên. 3. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp, nghị quyết, đề án, báo cáo, biên bản của kỳ họp Hội đồng nhân dân phải được Thường trực Hội đồng nhân dân gửi lên Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp. Đối với cấp tỉnh thì phải được gửi lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. 4. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải được gửi đến các cơ quan, tổ chức hữu quan để thực hiện. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được đăng công báo địa phương, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, niêm yết và lưu trữ theo quy định của pháp luật. Điều 87. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. 1. Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và trên cơ sở hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. 2. Hội đồng nhân dân quyết định nội dung giám sát theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, trình trên cơ sở các kiến nghị của ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp và ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương. 3. Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát thông qua các hoạt động sau đây. A. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cung cấp. B. xem xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân cung cấp về tình hình thi hành hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp. C. Xem xét văn bản của Ủy ban Nhân dân cung cấp có dấu hiệu trái với hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp. D. Xem xét trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. D. Thành lập đoàn giám sát về một vấn đề nhất định khi xét thấy cần thiết và xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát. 4. Căn cứ vào kết quả giám sát, Hội đồng Nhân dân có các quyền sau đây. A. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cung cấp ban hành văn bản để thi hành hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. B. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cung cấp trái với hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. C. Ra nghị quyết về trả lời chất vấn và trách nhiệm của người trả lời chất vấn khi xét thấy cần thiết. D. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.